Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 251. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 4 tháng 1 năm 2000, địa điểm Tịnh Tâm Học Hội Singapore. Mời mở kinh văn. Bài kệ tụng thứ hai của Càn Thác Bạc Dương. Như Lai nhất nhất màu khổng trung, công đức đại hải giai sung mãn, nhất thiết thế gian hàm lợi lạc, thử thọ quang dương sở năng kiến. Pháp môn tu học của Thọ Quang Càn Thác Bạc Dương là phổ kiến nhất thiết công đức trang nghiêm giải thoát môn. Phần trước từng giới thiệu qua cho quý vị. Ngài có thể giúp tất cả chúng sanh thấy được tất cả công đức trang nghiêm của Phật. Trong bài kệ tụng, chúng ta thấy lợi ích trong một sợi lông của Phật đều vô lượng vô biên. Mọi người thường gọi đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là gì? Đại sư Thanh Lương giới thiệu cho chúng ta gọi là cảnh giới vô chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu như không nhập vào cảnh giới này, rất khó lý giải được câu nói này. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, nguyên tắc của Ngài là dựa vào nhị đế, dựa vào tục đế, tức là dựa vào kiến thức thông thường của chúng ta. Chúng ta rất dễ hiểu, dễ lý giải. Ví như Đức Phật nói sát sanh, trộm cắp, tà dâm là ác. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là thiện. Chúng ta vừa nghe liền hiểu ngay, đây là tùy thuận tục đế, tùy thuận vào sự thấy biết của phàm phu. Thế nhưng nếu như cảnh giới do bản thân Ngài tự chứng được, Ngài nói ra, chúng ta sẽ không hiểu. Đây gọi tùy thuận chân đế. Cho nên Phật đối với người sơ học thường nói rất nhiều về tục đế, nói ít về chân đế. Nếu Phật giảng kinh thuyết pháp cho pháp thân đại sĩ, đối tượng trong kinh Hoa Nghiêm 41 vị pháp thân Bồ Tát, không những họ vượt qua lục đạo, mà trên thực tế đã vượt qua khỏi thập pháp giới. Phật sẽ nói nhiều về chân đế với họ, nói ít về tục đế. Bài kệ tụng này là tùy thuận chân đế mà nói. Cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Như Lai nhất nhất màu khổng trung, Chúng ta cần lưu ý câu kinh văn này. Ngài không nói chư Phật, Ngài dùng Như Lai, Ngài không dùng chư Phật. Đó là cách dùng từ quen thuộc của kinh điển. Trên sự tướng gọi Phật, trên pháp tánh phần lớn gọi Như Lai. Trên sự tướng có phân biệt, có chướng ngại. Đây là cách nhìn của phàm phu chúng ta, kiến giải theo thói quen của chúng ta. Nói trên lý luận, trên tánh thể thì nó có hình tướng, chúng ta sẽ dễ hiểu, dễ dàng tiếp nhận. Nếu như nói trên sự tướng cũng không có chướng ngại, không có ngăn cách, chúng ta sẽ rất khó hiểu. Nhưng trên thực tế, lý vô ngại, sự đương nhiên cũng vô ngại. Chướng ngại từ đâu phát sanh? Phát sanh do ngộ nhận, phát sanh do không hiểu rõ ràng, không hiểu minh bạch triệt để chân tướng sự thật. Trong phẩm xuất hiện của kinh này nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Câu nói này là Đức Phật nói rõ sự khác biệt giữa phàm và thánh. Sự khác biệt giữa Phật và chúng sanh ở đâu? Chính là ở chỗ này. Hay nói cách khác, chư Phật Như Lai không có vọng tưởng, không có chấp trước. Đó là chư Phật Như Lai. Quý vị có vọng tưởng, có chấp trước, quý vị là phàm phu. Phàm phu với chư Phật Như Lai khác biệt là ở điểm này. Nếu phàm phu buông bỏ vọng tưởng chấp trước, phàm phu đó sẽ thành Phật. Bao lâu mới thành Phật? Lập tức thành Phật. Lúc nào quý vị buông bỏ, lúc đó liền thành Phật. Bây giờ buông bỏ, bây giờ sẽ thành Phật. Thành Phật đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Vấn đề bây giờ là gì? Vấn đề ở bản thân quý vị không chịu buông bỏ, quý vị không muốn buông bỏ. Vậy không có cách nào khác cả. Chư Phật Bồ Tát đều không thể giúp được, không thể giúp quý vị buông bỏ. Việc này là việc của chính bản thân mình. Đức Phật giúp chúng ta chỉ có thể nói rõ ràng, nói minh bạch chân tướng sự thật cho chúng ta. Sau đó làm Phật, làm Bồ Tát, làm chúng sanh là do bản thân quý vị chọn lựa. Có thể nói quả báo trong thập pháp giới là tự mình lựa chọn, không phải do người khác sắp đặt. Trong kinh nói đến Như Lai là nói từ trên phương diện thể tánh, nói từ trên phương diện tâm tánh. Trong một sợi lông không nhất định chỉ nói một sợi lông. Mỗi một sợi lông là ví dụ. Ví dụ gì? Ví dụ nhỏ nhất. Trên thân thể con người chúng ta, thứ gì nhỏ nhất? Sợi lông nhỏ nhất. Lỗ chân lông nhỏ nhất, đầu sợi lông nhỏ nhất. Cho nên thường dùng đầu sợi lông, lỗ chân lông để ví dụ. Ví dụ nhỏ nhất. Ý nghĩa thật sự của câu này là nói trong tâm thanh tịnh, trong bản tánh chân như, công đức dù nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa, công đức biển lớn đều sung mãn, vô lượng vô biên công đức đều ở trong đó. Ý nghĩa ở chỗ này. Đây là công đức vốn có của tự tánh. Hư không pháp giới không lớn, mỗi một sợi lông không nhỏ. Người thế gian có phân biệt lớn nhỏ, chấp trước lớn nhỏ. Trong tự tánh không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên lớn nhỏ là một, lớn nhỏ không hai. Chân tướng sự thật này đến khi nào chúng ta mới có thể rõ ràng minh bạch? Thật sự rõ ràng minh bạch thì quý vị không phải là phàm phu. Quý vị thật sự khai ngộ, chuyển mê thành ngộ, quý vị chính là Phật, là Bồ Tát. Phàm phu mê muội đối với chân tướng sự thật này, không biết chân tướng sự thật. Cho nên trong hiện tướng, phân biệt ta với người, phân biệt lớn nhỏ, phân biệt thật giả, nhưng tất cả đều không có. Phật dùng phương tiện nói với chúng ta rằng tướng có, tánh không có. Đây là phương tiện mà nói, nói với hàng sơ học. Nếu nói thật với quý vị, trên tánh không có, trên sự cũng không có. Trên tánh không có, trên tướng cũng không có. Như vậy quý vị sẽ nhập cảnh giới Như Lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị, quý vị đã chứng được. Trên sự không có, trên lý không có, người bình thường chúng ta có thể tiếp nhận. Nói trên sự không có, người bình thường chúng ta không thể tiếp nhận. Tại vì sao? Vì người thế gian cho rằng trên sự rõ ràng có. Quý vị không phải tôi, tôi không phải quý vị. Dài không phải ngắn, ngắn không phải dài. Quả thật là trên mặt sự có. Phật nói với chúng ta, trên mặt sự cũng không có. Lời nói này rất khó hiểu. Thế nhưng nếu như quý vị đọc Kim Cang Bát Nhã nhiều lần, thấu suốt Kim Cang Bát Nhã, quý vị sẽ đồng ý cách nói của Phật, trên sự cũng không có. Làm sao mà trên sự cũng không có? Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Dài là hư vọng, ngắn cũng hư vọng. Hư vọng với hư vọng là bình đẳng, tức không có. Chân đế là hư vọng, tục đế cũng hư vọng. Chân đế, tục đế cũng không tồn tại. Tuyệt đối không có thật sự tồn tại. Không có. Nếu như quý vị chấp trước không có gì tồn tại cả, vậy là sai. Quý vị sai ở đâu? Quý vị lại khởi phân biệt, lại khởi chấp trước. Quý vị chấp trước tất cả không tồn tại, quý vị phân biệt tất cả không tồn tại, sai lầm. Phật pháp thật sự dạy chúng ta lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị sẽ nhìn thấy chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Từng câu từng chữ trong Kinh Hoa Nghiêm nói, quý vị đều minh bạch, đều thông đạt, quý vị đều chứng được. Chỉ cần có một chút vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn, quý vị sẽ không nhìn thấy. Nhìn không thấy, ngày nay chúng ta mở kinh sách ra, nghe Phật nói như vậy, nghe người khác nói như vậy, bản thân mình không nhìn thấy. Đến khi nào quý vị mới có thể thấy được? Đến khi nào buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chư vị nhìn thấy được. Tông môn thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngày nay tâm chúng ta không sáng suốt. Tại vì sao không sáng suốt? Quý vị có vọng tưởng thì không sáng, vọng tưởng làm chướng ngại quý vị. Quý vị có phân biệt thì không sáng, quý vị có chấp trước thì không sáng. Những thứ này gây ra chướng ngại. Trừ bỏ chướng ngại, tâm tánh vốn quang minh. Quang minh vốn có sẵn, không phải từ bên ngoài mang đến. Bồ Tát Mã Minh nói cho chúng ta, bổn giác vốn có. Bổn giác chính là minh tâm vốn có. Bất giác vốn không. Vọng tưởng là bất giác, phân biệt là bất giác, chấp trước là bất giác. Nó vốn không có. Vốn dĩ không có, nhưng bây giờ quý vị đều có. Cho nên cái vốn dĩ có, quý vị không phát hiện được, quý vị không nhìn thấy được. Cần phải buông bỏ cái vốn dĩ không có, buông bỏ triệt để vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị sẽ nhìn thấy cái vốn dĩ có. Đây là kiến tánh. Cho nên trong kinh văn nói, không thể chấp trước, Như Lai nhất nhất màu khổng trung. Như Lai làm gì có sợi lông? Cho nên trong mỗi một sợi lông là ví dụ. Ví dụ nhỏ nhất, nhỏ nhất nhưng đầy đủ công đức viên mãn khắp hư không pháp giới. Công đức biển lớn đều sung mãn. Nhất thiết thế gian hàm lợi lạc. Câu này là nói đến tác dụng. Công đức của tự tánh nếu như không khởi tác dụng, công đức đó không có ý nghĩa. Nhất định phải khởi tác dụng. Khởi tác dụng gì? Lợi lạc tất cả chúng sanh. Phạm vi trong kinh văn rộng lớn vô cùng. Tất cả thế gian. Trên quan niệm thì người thường chúng ta không đạt được. Hôm nay trong tâm người thế gian là thế giới đa nguyên. Tất cả thế gian, phạm vi tất cả thế gian rất nhỏ, chưa vượt ra khỏi trái đất. Trên trái đất này tất cả chủng tộc khác nhau, sắc tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, đều có thể chung sống hòa hợp, đối đãi bình đẳng. Tất cả thế gian rất nhỏ là trái đất. Trong kinh Phật nói, tất cả không gian là tận hư không biến pháp giới. Vậy trái đất này của chúng ta chính là một sợi lông, quá nhỏ, không đáng là gì cả. Huống hồ nói đến khái niệm này, chúng ta vẫn mơ hồ, vẫn không hiểu rõ ràng được. Ngày nay giới khoa học chứng minh thời gian không gian là đa chiều, không phải chỉ một chiều. Quang tuyến phóng xạ ra bên ngoài, nó cũng không phải trực tuyến, nó có độ cong, đều bất khả tư nghị. Chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, không gian đa chiều, nhà khoa học nói chúng ta sống trong không gian ba chiều. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều động vật nhỏ, giống như kiến, loài bò sát. Không gian sinh sống của chúng là không gian hai chiều. Trong khái niệm của chúng chỉ có chiều dài với chiều rộng, không có quan niệm về độ cao. Con người chúng ta có quan niệm về độ cao, không gian ba chiều. Nói từ trên lý luận, không gian là vô giới hạn. Giới khoa học chứng minh tối thiểu có sự tồn tại của không gian 11 chiều. Tầng cao có thể biết được tầng thấp, nhưng tầng thấp không biết được tầng cao. Chúng ta mượn lời của nhà khoa học để làm ví dụ. Không gian 11 chiều giống như thập pháp giới và nhất chân pháp giới mà trong kinh Phật đề cập đến. Đây là tất cả thế gian. Hết thảy chúng sanh trong tất cả thế gian, nguồn gốc của lợi lạc là tự tánh. Công đức của tự tánh. Ý nghĩa lời nói này rất sâu. Chúng ta muốn hưởng thụ được lợi lạc chân thật. Nếu không phải công đức xưng tánh, quý vị không đạt được. Lợi lạc đó là giả, không phải thật. Lợi lạc thật sự nhất định xưng tánh. Kiến tánh cần phải đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Chúng ta thử nghĩ hôm nay không đoạn trừ được phiền não, lợi lạc xứng tánh đối với chúng ta mà nói chỉ là sự mong cầu mà thôi. Mặc dù có cũng chỉ là lời nói suông, quá xa vời. Chư Phật Bồ Tát từ bi làm sao giúp chúng ta? Nếu như không thể giúp chúng ta, sẽ mất đi ý nghĩa chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian. Cho nên các ngài giúp cho người giác ngộ, người kiến tánh, đối với người chưa kiến tánh cũng giúp. Tất cả thế gian bao gồm lục đạo, bao gồm tam đồ. Ở chỗ này cần thể hiện tướng trạng của tánh đức. Mặc dù chúng ta chưa kiến tánh, nhưng tiếp cận được một phần giới tánh đức cũng có lợi ích. Làm thế nào để tiếp cận? Khi chưa thấy được lửa, trước tiên cảm nhận được hơi ấm. Hơi ấm cảm nhận được rồi, nhìn thấy lửa là pháp thân đại sĩ. Cảm nhận được hơi ấm là chúng sanh trong thập pháp giới. Chúng sanh chưa kiến tánh cũng đạt được lợi lạc từ công đức của tự tánh. Do đó chúng ta hiểu rõ giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của chư vị thánh hiền trong 10 pháp giới đều dạy về vấn đề này. Bài kệ tụng này nói rõ với chúng ta. Điều họ nói, họ biểu diễn đều là công đức tự tánh hiển lộ. Những năm trở lại đây, chúng ta tổng kết những gì trong kinh luận Đại Thừa nói là công đức xưng tánh. Chúng ta tổng kết thành 20 chữ. Chân thành là công đức của tự tánh. Đối nhân xử thế tiếp vật, chỉ dùng tâm chân thành, tuyệt đối không có dối gạt. người khác dối gạt chúng ta, chúng ta cũng không dối gạt người khác. Người khác dùng tâm ý giả dối đối đãi chúng ta, chúng ta dùng thành tâm thành ý đối đãi người khác. Như vậy chư vị sẽ được lợi lạc. Tại vì sao? Vì tương ưng với tánh đức, công đức của Như Lai. Tâm thanh tịnh là tánh đức. Thanh tịnh tuyệt đối không bị nhiễm ô. Điều gì nhiễm ô? Tự tư tự lợi là nhiễm ô. Tham sân si mạng là nhiễm ô. Bản thân chúng ta không bị nhiễm ô, cũng cần có trí tuệ cao, giúp người khác không bị nhiễm ô. Giúp từ đâu? Giúp từ nhân duyên. Hay nói cách khác, chúng ta đừng để chúng sanh vì mình mà có cơ hội sanh khởi tham sân si mạng, tự tư tự lợi. Cần có trí tuệ để ngăn chặn nó. Cho nên bậc thánh hiền xưa dạy học đề phòng rất cẩn thận. Đây là giáo dục then chốt trong việc dạy học. Mọi lúc mọi nơi đều phải lưu ý. Tập khí phiền não của chúng sanh quá nặng. Nếu quý vị không có sự đề phòng, để họ có nhiều cơ hội tạo ác nghiệp, đây chính là khuyết điểm trong dạy học, chỗ hở trong việc dạy học. Không những tự mình phải chăm chỉ tu học, còn phải giúp người khác. Hữu ý hay vô ý đều lợi lạc hữu tình, đều dựa vào công đức xưng tánh. Tâm thanh tịnh xưng tánh, tâm bình đẳng là tự tánh. Trong Kinh giáo Đại Thừa, Đức Phật thường nói tâm bình đẳng là tâm Phật. Mặc dù Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vẫn chưa làm được bình đẳng 100%, làm được bình đẳng 100%, vậy là đã thành Phật. Trong tâm bình đẳng nhất định không có phân biệt. Hay nói cách khác, có phân biệt thì không bình đẳng. Tướng của không bình đẳng là cống cao ngã mạn, cho rằng ta mạnh hơn người, người khác không bằng mình. Đây là tướng không bình đẳng. Phàm phu có, Phật không có, Pháp Thân Đại Sĩ không có. Tâm họ bình đẳng. Tâm bình đẳng là công đức của tự tánh. Tâm chánh giác là công đức của tự tánh. Đây là điều rất quan trọng trong công đức. Đây là trí tuệ. Trí tuệ mới thật sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Quý vị không có trí tuệ, chính quý vị làm rất tốt, nhưng không có biện pháp ngăn chặn người khác tạo tội nghiệp. Phật Bồ Tát ở trong thế gian này, các ngài có trí tuệ mới có thể quán cơ, mới có thể dùng tất cả phương pháp ngăn chặn chúng sanh tạo tội nghiệp. Ngạn ngữ thường nói, của cải không được bày ra. Tâm người học Phật chúng ta chân thành, người khác hỏi tôi có bao nhiêu tiền, toàn bộ đem ra hết cho họ xem. Chân thành, không dối gạt người khác. Thế nhưng quý vị phải hiểu rằng, nếu đối phương khởi tâm tham, mưu tài hại mạng, tài sản bị họ cướp đoạt, mạng bị họ hại, đối với tôi mà nói không hề liên quan. Tôi không có sanh tử, nhưng đối với họ, họ đã tạo ác nghiệp, tương lai phải chịu ác báo. Vì để tránh cho họ không đọa vào ba đường ác, của cải của mình không thể lộ ra. Đây là trí tuệ, đây gọi là phương tiện. Tôi không dối gạt anh ta, tôi chỉ giúp anh ta tránh đọa vào tam ác đạo, tránh không để anh ta tạo ác nghiệp. Đây là một loại phương pháp giáo hóa chúng sanh, phương pháp lợi lạc chúng sanh. Phật pháp ở thế gian, năm xưa cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói, đầu óc của Phật Bồ Tát, của người học Phật, giống điều gì? Giống như quả cầu thủy tinh lung linh sáng suốt, trong suốt, bất luận ứng phó với ai đều hợp tình hợp lý, tuyệt đối đem đến lợi ích cho họ, đem đến ưu thế cho họ, không hề cứng nhắc, đầu óc không hề cứng nhắc, không phải không thể xoay chuyển, điều đó không được. Cho nên Phật pháp từ đầu đến cuối không rời trí tuệ. Chánh giác, trí tuệ chân thật. Nhưng trí tuệ chân thật phải lợi ích chúng sanh. Chúng sanh mê hoặc, chúng sanh không biết. Có rất nhiều chúng sanh cảm thấy hình như họ rất thiệt thòi, không tiện nghi. Đó là điều gì? Đó là trí lực của họ chưa đạt được. Nếu như hoàn toàn tùy thuận chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, suốt kiếp không thoát thân khỏi địa ngục A Tỳ. Đây là điều chư Phật Bồ Tát nhất định không làm. Do đó có thể biết, những hành vi việc làm của chư Phật Bồ Tát không phải tự lợi, thuần vì lợi tha. Đây là điểm khác nhau giữa Phật Bồ Tát với chúng sanh. Chúng sanh khởi tâm động niệm, nhất định không quên tự lợi. Mặc dù lợi tha, nhưng vẫn không quên tự lợi. Phật Bồ Tát lợi tha, trong đó tuyệt đối không có tự lợi, thuần vì lợi tha. Một chút ý niệm tự lợi cũng không có. Tại vì sao? Vì bản thân Phật đã đoạn tận ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nhưng người thế gian không cho như vậy. Người thế gian chỉ có quý vị thị hiện, họ xem quý vị là người thế gian. Phàm phu thấy Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Chính là đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi phục vụ cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đối với Phật không những không vừa ý, lại còn trách cứ Phật, còn làm khó dễ Phật, còn chướng ngại Phật, thậm chí còn muốn hủy hoại Phật, cho đến sát hại Phật. Giê-xu Cơ Đốc phục vụ cho tất cả chúng sanh, chúng ta muốn giết Ngài, đóng Ngài lên thánh giá. Người xưa thường nói, chó cắn lã động tâm, không nhận ra tâm người tốt. Vậy còn cách nào khác? Thế nhưng những bậc thánh hiền, quý vị giết họ không cần lo lắng. Họ không có sanh tử, họ thay thân thể mà đến, tuyệt đối không nhớ thù hận. Quý vị ghét họ, quý vị ghét tôi, quý vị hại tôi bỏ qua, không đến nữa, không giúp quý vị nữa. Đó là phàm phu, đó không phải Phật Bồ Tát. Quý vị hận Phật Bồ Tát, hiểu lầm Ngài, giết hại Ngài, Ngài đổi thân khác đầu thai đến, vĩnh viễn dùng chân thành từ bi giúp quý vị, giúp quý vị giác ngộ. Tại vì sao? Vì trong tâm Ngài, quý vị cũng là một vị Phật. Quý vị chỉ nhất thời mê hoặc điên đảo mà thôi. Giúp quý vị phá mê khai ngộ, đây là trách nhiệm bổn phận của Ngài. Điều mà Ngài nên làm, người thế gian chúng ta không hiểu, ngộ nhận. Trong thập pháp giới, Đức Phật độ người có duyên, tất cả chúng sanh đều có duyên, không một ai không có duyên. Tại vì sao? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nguồn gốc của duyên chính là tâm thức. Chúng sanh nào không có duyên với chính mình? Tất cả đều có duyên. Thế nhưng nói trên hiện tướng, duyên có dày mỏng không giống nhau. Nhưng duyên sâu dày trong một đời được độ, nhưng duyên mỏng phải đến đời sau nữa. Trong đời này không độ được. Duyên dày mỏng, nhưng tố thật sự là chúng sanh mê ngộ dày mỏng. Chúng sanh mê ít, duyên sẽ sâu dày. Chúng sanh mê sâu, duyên sẽ mỏng. Làm thế nào giúp cho nhân duyên của chúng sanh thành thục? Phải không ngừng hướng dẫn họ, không ngừng dẫn dắt họ, họ sẽ dần dần tỉnh ngộ lại. Cho nên phải có tâm nhẫn nại, cần thời gian dài, không phải thời gian ngắn có thể thành tựu. Đây là đạt được tất cả pháp đều nhờ nhẫn, mà trong Kinh Kim Cang đã nói, phải có tâm nhẫn nại rất lớn, đặc biệt là người rất kiên cố, người có thành kiến sâu nặng. Chư vị cần có tâm nhẫn nại lớn, giúp họ trong thời gian dài, họ mới dần dần có thể quay đầu. Như Lai công đức như biển lớn. Biển lớn này là ví dụ. Ví dụ nhiều, ví dụ sâu, ví dụ rộng. Rộng sâu không bờ, không có biên giới. Chúng ta muốn hỏi công đức này ở đâu? Tất cả thiện pháp trong thế xuất thế gian đều là công đức của tự tánh. Tất cả ác pháp cũng là công đức của tự tánh. Câu này nghĩa là sao? Tất cả thiện pháp là giác ngộ của công đức tự tánh. Giác ngộ chính là thiện pháp. Tất cả ác pháp là mê hoặc của công đức tự tánh, đều là công đức của tự tánh. Một bên là dụng của giác, một bên là dụng của mê. Giác ngộ khởi tác dụng là tất cả thiện pháp, mê hoặc khởi tác dụng là tất cả ác pháp. Cho nên trong Kinh Phật nói, thiện ác không hai. Quý vị biết ý nghĩa của không hai chăng? Công đức tự tánh là một, không phải hai. Chỉ là một bên dùng đúng, còn một bên dùng sai. Nếu như chúng ta nói chúc mừng chư vị, chúc mừng quý vị khi đón năm mới, người ta nghe được rất thoải mái. Nếu như trong nhà có người chết cũng chúc mừng quý vị, một câu nói giống nhau, nhưng có trường hợp dùng đúng, có trường hợp dùng sai, sinh ra hiệu quả không giống nhau. Từ ví dụ đơn giản này, quý vị có thể lĩnh hội được toàn bộ công đức của tự tánh. quả báo trong địa ngục há không phải là công đức của tự tánh sao? Có gì khác biệt so với thế giới Tây Phương Cực Lạc? Khác biệt chính là một bên dùng đúng, một bên dùng sai. Sau đó quý vị mới có thể lĩnh hội được công đức thật sự vô lượng vô biên, là thật không phải giả. Phật dạy chúng ta, dạy hàng sơ học, người mê thất tự tánh nghiêm trọng, dạy họ chuyển ác thành thiện. Đây là đối với người nghiệp chướng tập khí nặng nhất. Những người nào? Những người như chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm đều là ác. Lời nói này có quá đáng chăng? Lời nói này được nói trong kinh Địa Tạng. Có quá đáng hay không? Chúng ta tư duy, quan sát tỉ mỉ, không quá đáng. Tại vì sao nói nó không quá đáng? Tại vì khởi tâm động niệm đều vì mình. Như vậy tức không có gì không phải là tội, không có gì không phải ác. Tại vì sao? Niệm niệm tăng thêm ngã chấp, tăng trưởng ngã chấp. Chứ gì nói vậy sao được? Ngã chấp là nguồn gốc của luân hồi lục đạo, là nghiệp nhân khổ báo bậc nhất trong tam độ. Người bây giờ gọi là tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi là nguồn gốc của vạn điều ác. Chúng ta khởi tâm động niệm đều vì tự tư tự lợi. Bất kỳ điều gì cũng đặt bản thân lên hàng đầu, bản thân mình lên trước. Chứ vị nói như vậy sao được? Chư Phật Bồ Tát không như vậy. Chư Phật Bồ Tát luôn luôn ở phía sau, luôn luôn nhường người khác, lễ phép nhường nhịn lẫn nhau, thiên hạ thái bình. Do đó tranh đấu gây động loạn cho xã hội. Đạo lý này rất hiện thực. Chư Phật Bồ Tát biểu hiện lúc nào cũng nhường nhịn, khiêm nhường, tuyệt đối không có danh từ cạnh tranh. Nhưng xã hội bây giờ đề cao cạnh tranh, không nói khiêm nhường, coi thường khiêm nhường, xem nhẹ khiêm nhường. Cho nên thế gian này không thể tránh khỏi thảm họa. Đến khi nào thế gian này không còn thiên tai thảm họa, mọi người đều kính trọng khiêm nhường, tôn kính khiêm nhường, đề cao khiêm nhường, coi thường cạnh tranh, xem nhẹ cạnh tranh, thiên hạ thái bình, tai nạn gì đều không còn nữa. Tất cả đều nằm trong một niệm này. Giữa con người với nhau tại sao không thể sống chung? Do thành kiến bản thân chấp trước quá nhiều. Tôi như vậy là đúng, mọi người đều sai lầm, nhất định phải làm theo tôi. Điều này không thể được. Như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề mọi người đều cho là đúng, tôi không có ý kiến? Nhất định đều có thể hằng thuận chúng sanh. Họ làm sai rồi, làm sai rồi, để họ sai. Đợi đến khi sai lầm phát sinh ra vấn đề không thể giải quyết, mới thỉnh giáo quý vị. Một hai câu nói của quý vị làm cho họ hiểu rõ, họ minh bạch. Lúc này mới có thể sửa đổi. Bây giờ tệ nạn đó, điều tai hại đó họ không nhìn thấy, quý vị nói với họ, họ sẽ không nghe, họ họ sẽ không sửa đổi. Cho nên quý vị phải có tâm nhẫn nhịn, nhẫn nhục ba la mật trong lục ba la mật. Dùng câu này để giáo hóa chúng sanh. Khi nào nói? Khi nào nên nói? Khi nào không nên nói? Một câu nói hay, khi không nên nói, quý vị nói thì tác dụng của nó là tiêu cực. Khi nên nói mới nói, tác dụng này rất tích cực. Thời tiết nhân duyên gọi quán cơ, nhà Phật gọi là khế cơ, khế lý. Đối với vấn đề khế cơ, khi chúng ta học tập, từng nói qua rồi, tối thiểu phải suy nghĩ đến ba điểm: người, thời gian, nơi chốn. Đối diện quý vị là người như thế nào, lúc nào, nơi nào. Ba điều này đều hợp, quý vị nói hiệu quả này là chính diện. Nếu không, đương nhiên không nhận được hiệu quả. Vận dụng thích hợp nhất là chư Phật Bồ Tát. Cho nên trong kinh điển chúng ta thấy Phật giảng kinh thuyết pháp đôi lúc chưa đến một nửa, trong thính chúng đã có người khai ngộ, có người chứng quả, đạt được hiệu quả thù thắng như vậy. Do Đức Phật luôn luôn nắm vững được căn cơ của con người cùng thời gian và nơi chốn. Ngày nay chúng ta giảng kinh nói pháp không có hiệu quả này, không những không có hiệu quả mà còn có hiệu quả ngược lại. Tại vì sao? Càng nghe càng mê hoặc, khi chưa nghe vẫn tỉnh táo, sau khi nghe rồi càng mê hoặc. Do nguyên nhân gì? Do chúng ta không nắm vững căn cơ này, do đó sinh ra hiểu lầm, nói những điều không khế cơ, làm những việc không khế cơ, phát sanh hiệu quả không đáng có. Đây là điều mà khi chúng ta học tập, đặc biệt là khi hoằng pháp lợi sanh, không thể không chú ý đến. Tất cả hư không pháp giới là ảnh hưởng của tánh đức, chỉ do chúng sanh mê ngộ khác nhau, hiện tướng biến đổi không giống nhau. Cho nên pháp giới thanh tịnh, pháp giới bình đẳng, đây là nói thật với quý vị, tùy thuận chân đế mà nói. Thọ quan càng thác bà dương thế nhập từ pháp môn này, có thể thấy ngài không phải phàm phu, ngài không phải thuộc loài quỷ thần thật sự, mà do Như Lai thị hiện. Đáng dùng thân càng thác bà để độ liền hiện thân càng thác bà, vì họ nói pháp. Chư Phật Như Lai hóa thân, trong đoạn kinh văn này quá rõ ràng. Chúng ta phải học tập ở chỗ này. Mời xem tiếp bài kệ thứ ba bên dưới. Thế gian quảng đại ưu khổ hải, Phật năng tiêu kiệt tức vô dư, Như Lai từ bẩn đa phương tiện, Tịnh mục ư thử năng thầm giải. Pháp môn của Tịnh mục càng thác bà dương đạt được là vĩnh đoạn nhất thiết chúng sanh, ưu khổ xuất sanh hoan hỷ tạng. Trong văn Trường Hàn đã giải thích cho chư vị, thế gian quảng đại ưu khổ hải. Ngày nay chúng ta đọc câu này, Tôi tin mỗi vị đồng tu đều có sự nhận biết sâu rộng. Thế gian này thật sự quá khổ. Trong kinh Phật hình dung thời đại này là ngũ trược ác thế. Trược chính là nhiễm ô, ngũ trược là năm loại nhiễm ô nghiêm trọng. Ác thế, chúng sanh trong thế gian này đều làm 10 điều ác. Chúng ta quan sát khắp xã hội, những chúng sanh trong xã hội thân tạo sát đạo dâm, khẩu nói dối, nói hai lời, nói lời thêu dệt, nói lời ác, ý nghĩ tham sân si, ác thế. Người người đều tạo 10 điều ác, khắp nơi làm 10 điều ác. Thế gian này làm sao không xảy ra thiên tai được? Có thể tiêu trừ thiên tai hay không? Theo quan sát của chúng ta, nhất định không thể tiêu trừ. Muốn tiêu trừ thiên tai, trừ phi trong tâm chúng ta là một cuộc chuyển biến lớn, hoàn toàn quay đầu, không tạo nghiệp ác nữa. Người người có thể phụng hành, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói điều ác, không nói thêu dệt, không nói hai lời, không tham, không sân, không si, thì thiên tai được hóa giải. Đây là lời giáo huấn căn bản nhất mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh, là thập thiện nghiệp đạo. Phật khuyên chúng sanh chuyển ác thành thiện, chủ yếu là nói 10 vấn đề này. Chuyển 10 điều ác thành 10 điều thiện. Nếu không làm được điều này thì không cần bàn tới những việc khác nữa, toàn bộ đều trống rỗng. Giống như quý vị xây nhà lớn, đây là nền móng căn bản. Quý vị xây mà không có nền móng vững chắc, chư vị sẽ không thể xây từng lầu. Ngũ giới là tầng thứ hai, thập thiện là tầng thứ nhất. Không có tầng thứ nhất làm sao có được tầng thứ hai? Chúng ta xuất gia tu hành, thọ giới sa di. Giới sa di là tầng thứ ba, giới tỳ kheo là tầng thứ tư, giới bồ tát là tầng thứ năm. Ngày nay chúng ta ngay cả tầng thứ nhất cũng không có, quý vị mới biết những điều nói trên chỉ nói suông mà thôi, là giả, tuyệt đối không có thật. Cuối đời nhà Minh, đầu nhà Thanh, trong trước tác của Đại sư Ngẫu Ích nói rất rõ ràng. Đây đúng là một người học Phật, không hề giọng ngữ. Từ thời Nam Tống trở về sau, không có tỳ kheo nữa. Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích. Thời đó có người tôn xưng Đại sư là luật sư. Đại sư có nghiên cứu về giới luật, giống như Đại sư Hoằng Nhất đầu năm dân quốc vậy. Ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông, nghiên cứu rất sâu về giới luật. Do đó có thể biết, Tỳ kheo từ sau thời Nam Tống chỉ là danh tự Tỳ kheo, như Đại sư Thiên Thai nói, hữu danh vô thực. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích sau khi thọ giới liền xả giới. Suốt đời Đại sư chỉ trì giới Sa Di với giới Bồ Tát. Vì giới Sa Di và giới Bồ Tát không có pháp sư truyền, tự mình cầu cũng có thể đắc giới. Trước mặt Phật Bồ Tát tự mình phát nguyện cầu giới có thể cầu được. Giới tỳ kheo nhất định ít nhất phải có 5 vị tỳ kheo truyền, quý vị mới có thể đạt được. Giới tỳ kheo không đạt được. Giới Sa Di và giới Bồ Tát tự mình cầu thọ ở trước mặt Phật Bồ Tát đều có thể đạt được. Dùng phương pháp gì để cầu? Dùng phương pháp chiêm sát luân tướng trong kinh Chiêm Sát Thiện Ác. Dùng phương pháp này để cầu. Trong kinh điển, Đức Phật dạy cho chúng ta rất nhiều phương pháp. Khi Phật không còn tại thế, vào thời kỳ mạt pháp, quý vị thật sự muốn cầu giới, Phật có phương pháp. Quý vị như lý, như pháp mà tu hành, Phật có thể mãn nguyện quý vị. Đây chính là nói, trong cửa Phật có cầu tức có ứng. Việc gì cũng phải dùng tâm chân thành để làm. Bài kệ tụng này với bài kệ tụng ở trên có sự khác biệt rất rõ ràng. Phật năng tiêu kiệt tức vô dư. Bài kệ tụng phía trên là Như Lai nhất nhất màu khổng trung. Ở đây Phật là nói từ trên sự tướng. Phật năng tiêu kiệt tức vô dư. Phật là gì? Là giáo dục của Phật. Quý vị nói Phật này là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni tịch diệt không còn nữa. Hiện nay tạo hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, hình tượng này có thể tiêu tai tránh nạn không? Ngạn ngữ thường nói tượng Bồ Tát đứt qua sông, bản thân cũng khó giữ. Giáo dục của Phật, mặc dù Phật không còn ở thế gian nữa, nhưng giáo dục của Phật vẫn lưu truyền ở thế gian. Hôm nay chúng ta gọi là di giáo của Phật. Khổng Lão Phu Tử không còn nữa, Mạnh Tử cũng không còn, hơn 2000 năm rồi, nhưng di huấn của Khổng Mạnh vẫn lưu lại thế gian. Chỉ cần chúng ta y giáo phụng hành, có thể tiêu diệt hết những sầu khổ rộng lớn như biển trong thế gian. Chính là cách nói này. Không phải nói chư vị ngày ngày cúng Phật, ngày ngày lạy Phật, ngày ngày cầu nguyện hối lỗi trước mặt Phật Bồ Tát là được. Vô ích. Phật Bồ Tát dạy quý vị đoạn 10 điều ác, tu 10 điều thiện, quý vị làm được hay chưa? Không cần nói những giáo huấn khác của Ngài, chỉ đơn giản nói hai câu này. Nếu quý vị có thể làm được hai câu này, há không phải tiêu kiệt tức vô dư rồi hay sao? Đây làm gì có mê tín? Rất thực tế, nói lời thật, một chút cũng không giả. Như Lai từ bẩn đa phương tiện. Đa phương tiện chính là nói rất nhiều phương pháp. Nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. từ bi với phương tiện đều từ Như Lai mà sanh ra. Như Lai là tánh đức, Như Lai là từ bi. Phương tiện không nương vào tánh đức, đó là trong Phật môn thường nói từ bi nhiều quả hại, phương tiện sanh thấp hèn. Nghĩa là gì? Từ bi với phương tiện dùng sai rồi. Khi không đáng từ bi thì dùng từ bi, khi không đáng phương tiện lại dùng phương tiện. Quý vị phải hiểu, khi đáng dùng từ bi thì dùng từ bi, khi không đáng dùng từ bi thì không từ bi, đó chính là từ bi chân thật. Đó là lợi ích chúng sanh, không phải hại chúng sanh. Ví như có người nói họ có khó khăn, họ cần dùng tiền, cầu quý vị giúp đỡ. Gần đây có người đến tìm tôi có cho họ hay không? Không cho họ. Không cho họ là từ bi. Tại vì sao? Vì cuộc sống của họ vẫn rất tốt. Cho họ là giúp họ hưởng thụ. Tiền của Tam Bảo, tiền của chúng sanh, quý vị cầm đi hưởng thụ, có thể quý vị hưởng hết phước báo trong đời này rồi. Sau khi hưởng hết không có phước báo nữa. Quý vị nói tôi cho họ là từ bi hay không cho họ là từ bi? Không cho họ là từ bi chân thật. Họ không hiểu được nhân quả báo ứng, cho nên cho họ chính là hại họ. Không cho họ, mặc dù họ không vui, không vui không sao, tôi không hại quý vị. Xã hội bây giờ nhận giả không nhận thật. Quý vị lừa họ, quý vị hại họ, họ vẫn hoan hỷ. Quý vị thật sự giúp họ, cứu họ, họ hận quý vị. Thế nhưng chúng ta học Phật hiểu được, chúng ta có trí tuệ, chúng ta tuyệt đối không xử sự theo tình cảm. Chúng ta tuyệt đối không hại người. Người thật sự có trí tuệ không nhiều. Người thật sự biết hành pháp phương tiện cũng không nhiều. Có thật sự từ bi, hiểu được pháp phương tiện là trí tuệ cao độ. Không có trí tuệ nhất định phát sinh tác dụng phụ. Tác dụng phụ chính là tai họa, là thấp hèn. Thấp hèn chính là lưu lạc vào tam ác đạo. Đây gọi thấp hèn, quả báo trong tam đồ. Người mắt sáng nhìn thấy rõ ràng minh bạch. Cho nên trong bài kệ tụng này cần phải giải thích tỉ mỉ cho mọi người. Phật trong câu này là chỉ cho giáo huấn của Phật. Hôm nay chúng ta gọi là giáo dục Phật giáo. Từ bi, phương tiện nhất định không được quên ý nghĩa Như Lai ở trước. Như Lai là xứng tánh. Từ bi của quý vị tương ứng với tánh đức, phương tiện của quý vị tương ứng với tánh đức. Điều này nhất định có lợi chứ không có hại. Nếu như không tương ưng với tánh đức, từ bi nhất định là quả hại, phương tiện nhất định là tam đồ. Tịnh Mục Thiên Dương đối với những đạo lý này Ngài lý giải sâu sắc, Ngài hiểu được. Hay nói cách khác, ngày nay trên thế giới nhiều khổ nạn đến như vậy. Nói đến ưu, toàn thế giới không có chúng sanh nào không có ưu sầu. tâm ưu sầu, thân khổ não, không có biện pháp giải thoát. Việc này không phải tiền của có thể giải quyết được. Chúng ta nhìn thấy người giàu có ở thế gian, tài sản ức vạn, ưu khổ của họ thậm chí nhiều hơn người nghèo khổ. Tôi thường nghe người ta nói, những người có của cải, có địa vị, có thế lực, nhà Phật chúng ta gọi là đại phú trưởng giả, ra khỏi cửa đều cần bảo vệ. Thức ăn phải đặc biệt chú ý, lúc nào cũng sợ người khác hại. Quý vị nói cuộc sống của họ khổ biết bao. Chúng ta có thể tùy ý ra bên ngoài dạo chơi, họ không dám. Nghe nói ở Hồng Kông có một vị tài chủ, là một phụ nữ giàu nhất Hồng Kông. Không ai biết bà ta ở đâu, ngày ngày thay đổi chỗ ở, sợ người ta hại bà. Gần đây tôi lại nghe nói đây là một người ngoại quốc, cũng là một đại tài chủ, bị lửa thiêu chết. Trong nhà phát hỏa, người ta gọi anh ta ra ngoài, anh ta không dám ra ngoài. Anh ta không tin tưởng bất kỳ một người nào, đối với vợ anh ta cũng không tin, nghe nói chỉ tin một người bảo vệ. Đúng lúc hôm đó bảo vệ không có, người nào gọi anh ta cũng không tin tưởng, cuối cùng bị lửa thiêu chết. Tài phú có lợi ích gì? Cách làm của người thông minh không như thế. Trong lịch sử chúng ta đọc được, thời Xuân Thu Chiến Quốc, đại phu Phạm Lãi của Việt Dương Câu Tiễn giúp Câu Tiễn đánh lại Phù Sai, phục hưng nước nhà. Ông ta bỏ đi nơi khác, không làm quan, mà chuyển sang làm nghề buôn bán, làm buôn bán phát tài lớn. Sau khi phát tài, toàn bộ đều đem ra bố thí, làm việc từ thiện phước lợi cho xã hội, luôn luôn bố thí hết thảy, bắt đầu làm ăn lại từ đầu. Qua vài năm lại giàu có. Trong lịch sử ghi chép, tam tụ tam tán. Tụ là đại phát, sau khi phát lập tức tán tài. Cho nên ai cũng thích ông ta, đều hoan nghênh ông ta. Đây là có của cải mà biết cách sử dụng. Không biết sử dụng đều tích chứa cho bản thân. Có rất nhiều mục tiêu bám vào ông ta. Kẻ trộm nhắm vào ông ta, cường đạo nhắm vào ông ta, những người muốn chiếm đoạt đều nhắm vào ông. Nếu xả bỏ hết, chẳng phải rất nhẹ nhàng ư? Do không chịu xả bỏ hết tài vật, chấp nhận sống chịu khổ. Cho nên cần phải hiểu rõ, người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu có sầu khổ của người giàu. Sầu khổ của người giàu còn nhiều hơn sầu khổ của người nghèo. Phật có thể giúp họ, nếu họ nghe được Phật Pháp, hiểu được lợi ích của việc xả bỏ tài sản. Tài sản của họ vừa xả bỏ, sầu khổ liền không còn nữa, sẽ đạt được an vui. Tài, mọi người đều biết, gọi là tiền tệ. Tiền là gì? Là để lưu thông. Nhất định phải để nó lưu thông một cách thông suốt, không thể để nó bị tắc nghẽn. Tắc nghẽn sẽ chìm ngập, tức nước lớn. Quý vị sẽ có hiểm họa, nhất định cần phải thông suốt, không chướng ngại. Giáo huấn của bậc thánh hiền rất có lý. Sau khi học xong, cần phải hiểu nghĩa của nó, phải y giáo phụng hành. Giáo huấn của Thánh Hiền quá nhiều, cho nên trong bài kệ tụng nói đa phương tiện, vô lượng vô biên phương pháp, đều dạy chúng ta lìa khổ được vui. Chư vị đồng tu tịnh độ, trong vô lượng vô biên giáo huấn của chư Phật, chúng ta trích ra năm khoa mục cho mọi người dễ nhớ, luôn ghi nhớ trong lòng, luôn y giáo phụng hành. Điều mục thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta ai cũng muốn cầu phước, phước từ đâu đến? Cầu phước trong ba điều này, phước báo thật sự, không phải giả. Điều thứ nhất có bốn câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thật sự mà nói, thế gian này chỉ cần làm được bốn câu này, thiên hạ thái bình, nhân dân hạnh phúc. Đây là năng lực của Phật. Không chỉ là giáo huấn một đời của Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta có thể nói giáo huấn của tất cả chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương cũng chỉ là bốn câu này. Những điều còn lại cũng chỉ là sự mở rộng từ bốn câu này, giải thích tỉ mỉ bốn câu này mà thôi. Bốn câu này là căn bản. Phật pháp là gì? Phật pháp là hiếu đạo, Phật pháp là sư đạo, Phật pháp là hiếu thân tôn sư. Đây là căn bản lớn. Hiếu thân tôn sư biểu hiện trong ngũ giới thập thiện. Điều thứ nhất, từ tâm bất sát, là chỉ cho ngũ giới. Tu thập thiện nghiệp là thập thiện. Đây chính là thực hành của hiếu kính. Không thực hành ngũ giới thập thiện, chính là không tôn kính thầy tổ, không hiếu thuận cha mẹ. Hiếu kính không phải chỉ nói suông, phải thực hành. Từ căn bản này mà nâng cao lên, như vậy mới là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đây là học Phật. Phật pháp được xây dựng trên nền tảng của pháp thế gian. Pháp thế gian không phải là một người tốt, làm sao có thể học Phật? Phật là người tốt trong người tốt. Ba điều này là Phật pháp sơ cấp trong Phật pháp. Phật pháp cao cấp là phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên tấn hành giả, dần dần nâng cao lên. Những gì ba đời chư Phật nói chính là vấn đề này mà thôi. Chúng ta có thể y giáo phụng hành, thật sự có thể tiêu kiệt tận vô dư, tiêu tài tránh nạn. Chúng ta tư duy tỉ mỉ những gì Phật nói là thật, thật sự có thể thực hiện, thật sự có hiệu quả, tuyệt đối không phải nói điều cao siêu, không thiết thực. Từng câu từng chữ trong Phật Pháp đều khế hợp nhu cầu của hiện thực. Người với người giao tiếp là tu lục hòa kính. Xử sự đối nhân tiếp vật tu lục độ thập thiện. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đây mới là cứu cánh viên mãn. Cho nên mặc dù phương tiện vô lượng vô biên, nhưng chúng ta chỉ nêu ra vài điểm quan trọng trong đời này có thể thành tựu viên mãn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này.